Có mặt trong đoàn người biểu tình sáng Chủ nhật hôm nay, anh Nguyễn Chí Đức, người đã bị công an hành hung, xô ngã và đạp vào mặt khi đi biểu tình chống Trung Quốc hồi năm ngoái, phát biểu.
Một hành trình biểu tình rất khí thế và hào hùng, mặc dù trời rất nắng. Tại vì không cái tinh thần ý chí thể hiện quyết tâm bảo vệ lãnh hải Việt Nam là nhân dân rất nhiệt huyết. Tôi thì giống như mọi khi tôi thấy là lần nào là cũng tràn đầy cảm xúc dạo dực và rất là khí thế.
Thưa anh có nghĩ là mọi người sẽ tiếp tục biểu tình cuối tuần tới hay không?
Chủ nhật tới có hay không thì tôi cũng không thể nói trước được. Tại vì ví dụ như tuần vừa rồi là có một buổi đua xe đạp Trường Sơn của bên quân đội người ta tổ chức là mình cũng phải thông cảm. Để chương trình được set up lên kế hoạch trước rồi. Mình cái gì tuy là mình thể hiện lòng nhúng lực thật cũng rất là hầu mà người ta cũng cảm nhận đấy, nhưng mình cũng phải tránh những cái cuộc mà được set up trước ở quanh bờ hồ. Tại vì ở bờ hồ này rất nhiều cái cuộc của nhà nước, của chính phủ, của người ta tổ chức chương trình như là chạy telephone này, hay là trong những cái buổi lễ từ thiện hoặc là chạy xe đạp đấy. Thế là nếu mà tuần sau mà có những cuộc đấy thì mình phải tránh thôi. Nhưng mà nó khác với cái cuộc mà do của một số người ta làm ra để ta cản trở biểu tình thì là ý nghĩa nó khác. Còn những cái cuộc nào mà do nhà nước đã set up trước rồi thì mình phải tránh đi.
Theo như anh nói thì người dân đi biểu tình chống Trung Quốc không nao núng trước những lời lẽ hàm ý đe dọa của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Nguyễn Thế Thảo. Thì hôm nay mọi người đi biểu tình trong tinh thần như thế nào? Quan điểm và nguyện vọng của người dân ra sao tính đến lúc này?
Tôi nghĩ dù lo lắng hay khai không, tôi không biết. Nhưng mà quan điểm này là ý đảng và ý dân là phải chung một hướng. Có thể cách thể hiện của quan chức ngoại giao nó khác, nhưng bản chất bây giờ là họ phải chung một lòng để đoàn kết. Chính quyền Bắc Kinh họ đã dã tâm, nó càng ngày nó càng là càng lần tới rồi. Nó khác với 2007 là chỉ tuyên bố một cách rất là chung chung, họ chỉ tuyên bố bằng trên giấy thôi, thành lập huyện Tam Sao. Còn 2011 thì họ mới cắt khác, còn bây giờ là họ vào địa phận mình rồi, họ tuyên bố rồi những cái chủ quyền rồi những lô dầu khí rồi. Nó càng ngày là càng mức độ nguy hiểm rồi. Cho nên lúc này là phải vượt qua nó lo sợ. Không những người dân đi biểu tình vượt qua nó lo sợ, mà cả chính quyền cũng phải vượt qua nó lo sợ. Thì không chừng này là mất nước thôi. Mất biển mất đảo bị khống chế là rất là nguy hiểm, cái tiền đồ dân tộc chỉ cần nhún bước, chính quyền nào mà nhún phát là mất nước ai. Trong quá khứ trên những chính quyền nào mà quyết tâm bảo vệ tổ quốc, đoàn kết dân tộc, mọi tầng lớp nhân dân chắc chắn sẽ làm nhụt ý chí của chính quyền phương Bắc.
Anh Nguyễn Chí Đức có thể cho biết hôm nay công an có đông không và họ có động thái nào gọi là cản trở người biểu tình chống Trung Quốc hay không?
Sau tôi thấy lần này họ rất là nhũn nhặt lịch sự và họ cũng rất là đôn đáo trong việc gọi là phân luồng giao thông. Thực sự là hôm nay là tôi thấy là nóng được mà các anh em công an, nhất là giao thông, họ rất đôn đáo cái chuyện để chặn đường phân luồng đấy. Tại vì đi biểu tình này rất đông người đi xuống cả lòng đường, tại vì đông quá mà, nên họ đã tìm cách phân luồng đường. Có một cái ý nào đó là trước sức ép của dư luận và trước sức ép của quốc tế này, nếu mà ngăn chặn mà đàn áp biểu tình thì nó rất là ảnh hưởng đến cái lòng dân. Đây không phải là chuyện người đi biểu tình đâu, mà còn bao nhiêu người ta quan sát nữa. Thế nên là cũng tôi nghĩ là chính quyền có thể họ không tuyên bố đâu, nhưng mà tôi thấy là ý tỏ họ cũng có một động thái nào đấy nó nhẹ nhàng, nó giảm áp lực hơn.
Vừa rồi là cuộc trò chuyện giữa một người đi biểu tình chống Trung Quốc hôm nay ở Hà Nội, anh Nguyễn Chí Đức. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh vẫn yên lặng trước lời kêu gọi tập hợp trên toàn quốc hôm nay để biểu tình chống Trung Quốc được đăng tải trên mạng. Theo quan điểm của ông Lê Hiếu Đằng, cựu phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh.
Thật ra ở đây đó, tụi tôi không có chủ trương chủ nhật nào cũng đi biểu tình. Thì không biết là anh em có đi theo cái lời kêu gọi trên mạng không, nhưng mà tôi nghe nói Sài Gòn không có biểu tình. Thì tôi nghĩ cái đó cũng không có cái gì là lạ cả. Bởi vì thật ra quần chúng người ta cũng sôi sục, nhưng mà người ta cũng thấy phải có tổ chức, phải có này nọ, chứ người ta cũng ngại nhiều vấn đề lắm. Thành ra nếu không có người tổ chức đó, thì người ta không đi được, nó như vậy.
Thưa ông Lê Hiếu Đằng, ông có nghĩ rằng lý do người dân thành phố Hồ Chí Minh không đi biểu tình vì nghĩ rằng sự đàn áp, ngăn chặn và cản trở của công an cũng như chính quyền ở đây mạnh mẽ hơn và có hệ thống hơn?
Thì tất nhiên bây giờ nói chung là cái xã hội Việt Nam bây giờ người ta còn sợ lắm. Bởi cái bộ máy công an cảnh sát nó rồ sộ như vậy đó mà. Thì ta còn sợ, nhất là thành phố Hồ Chí Minh là vùng ta thường gọi là giải phóng đó. Nhiều gia đình còn liên quan thế này thế kia, thành ra về mặt tâm trạng, tâm lý mình nói người ta còn ngại hơn là Hà Nội. Bởi vì Hà Nội nó gì nói thì gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình bộ đội rất nhiều, thành ra người ta không có ngại, nhưng mà ở đây thì người ta còn ngại. Đó cũng là cái tâm lý mà nó ảnh hưởng đến khi tham gia các cái cuộc biểu tình Ngoài ra thì đúng là thành phố Hồ Chí Minh lại dùng những cái biện pháp mạnh để mà trấn áp biểu tình, thì tôi cho là cái lãnh đạo của thành phố như vậy là không được. Bởi vì người dân người ta ngay bây giờ cái tin người Trung Quốc nó đưa tàu đổ bộ gần đến Trường Sa như vậy như thế nào, thành ra người dân người ta đi biểu tình là một cái nhu cầu chính đáng, và do đó mà chúng tôi cũng thấy rằng là khi cần thiết là phải đi biểu tình. Và khi chúng tôi đi biểu tình thì chúng tôi cũng sẽ có những cái đề nghị, những cái đòi hỏi đối với chính quyền có như thế nào, không được trấn áp, không được bắt bớ như cái cuộc biểu tình ngày 1/7 vừa qua.
Hôm qua, báo chí và các phương tiện truyền thông đại chúng ở Trung Quốc loan tin cử tri thuộc ba quần đảo mà Trung Quốc gọi là thành phố Tam Sa đã đi bỏ phiếu để bầu Hội đồng Nhân dân. Đó là cử tri thuộc 15 khu vực ở Tây Sa thuộc Hoàng Sa của Việt Nam, Nam Sa thuộc Trường Sa của Việt Nam và Trung Sa cũng nằm trong khu vực tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam với Trung Quốc. Trước đó, ngày 23 tháng 6, chính quyền địa phương tỉnh Khánh Hòa và chính quyền địa phương thành phố Đà Nẵng đã lên tiếng phản đối quyết định của Trung Quốc thành lập thành phố Tam Sa là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Những động thái mới như đẩy mạnh việc thành lập thành phố Tam Sa, tiến hành bầu cử Hội đồng Nhân dân trên khu vực Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, xảy ra một ngày sau khi phát ngôn nhân Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với ASEAN để thực hiện DOC, tức bản tuyên bố cung cách ứng xử của các bên trên Biển Đông sao cho có hiệu quả, cũng như sẽ cùng ASEAN tham vấn để hoàn chỉnh COC, tức bộ quy tắc ứng xử của các nước trên Biển Đông. Thanh Trúc tường trình từ Thái Lan.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.